Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 24 tháng 9, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ Hai của chuyến viếng thăm Lithuania. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động thăng tiến người vô gia cư của cha Marco Jonovic trong chương trình Thành phố Detroit tốt đẹp hơn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ Hai chuyến viếng thăm Lithuania.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua 23 tháng 9, Đức Thánh Cha bước sang ngày thứ Hai trong chương trình viếng thăm tại Cộng hòa Lithuania. Lúc quá 8 giờ sáng, Ngài dùng xe đi tới Kaunas, cách thủ đô Vilnius 106 cây số về hướng Tây Bắc, và là thành phố lớn thứ Hai của Lithuania với 375.000 dân cư. Sau Thế chiến thứ nhất, Kaunas là thủ đô của Lithuania trong 19 năm, từ 1920 đến 1939 là năm bắt đầu Thế chiến thứ hai. Về mặt tôn giáo, Kaunas là một tổng giáo phận với 521.000 tín hữu Công giáo, thuộc 92 giáo xứ, được 120 linh mục chiều và dòng phục vụ. Giáo phận này hiện có 170 nữ tu và 10 chủng sinh. Sau 1 giờ 15 phút đi xe, Đức Thánh Cha đã đến công viên Santa Cos, rộng hơn 12 hecta của thành Kaunas. Đây là nơi hai con sông Nemunas và Neris gặp nhau và chảy qua thành phố. Cách đây 25 năm, ngày 6 tháng 9 1993, Đức Thánh Cha John Paul II cũng đã cử hành thánh lễ tại công viên này trước sự tham dự của 150.000 tín hữu. Và tại đây có một pho tượng của Ngài được khánh thành cách đây 7 năm. Khi đến công viên Santa Cos, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục sở tại Leonginas Vibalas dòng tên tiếp đón và mời Ngài dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm hơn 100.000 tín hữu tụ tập tại đây từ sáng sớm. Ban tổ chức đã phân phát hết 90.000 vé dự lễ, nhưng số người đông đảo hơn nhiều, nhiều người phải đứng dọc theo các con lộ của công viên, và xe chở Đức Thánh Cha cũng tiến qua đó để chào thăm họ. Trời khá lạnh, chỉ có 12 độ, nên mọi người mặc áo măng tô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng, ngoài các giám mục thuộc 7 giáo phận ở Lithuania, còn có khoảng 40 giám mục từ các nước lân cận như Ba Lan, Bạch Nga và Nga, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Chevsuk, thủ lãnh của 4.500.000 tín hữu Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương. Hơn 500 linh mục đồng tế trong phẩm phục màu xanh lá cây ngồi ở khu vực trước lễ đài đơn sơ. Bà Tổng thống Dalia Grybauskaite và một số quan chức trong phủ phủ cũng hiện diện tại buổi lễ. Phần thánh ca do một ca đoàn hùng hậu gần 600 ca viên trong đồng phục màu trắng đảm trách.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặc biệt quán diễn ý nghĩa bài Tin Mừng theo Thánh Marco, trong đó Chúa Giêsu dạy các môn đệ: ai muốn trở thành người làm đầu thì phải phục vụ mọi người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy trở thành người rốt cùng và phục vụ tất cả mọi người. Ngài nhận xét rằng trong Tin Mừng theo Thánh Marco, ba lần Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài, nhưng các môn đệ không muốn Chúa nói với họ về những đau khổ và thập giá. Họ không muốn biết gì về những thử thách và lo âu. Và Thánh Marco ghi lại sự kiện: Trên đường trở về nhà, các môn đệ đã tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Từ những sự kiện trên đây, ám chỉ tới lịch sử đau thương của Lituania và thực trạng ngày nay, Đức Thánh Cha nói.
Fratelli, il desiderio di potere e di gloria è il modo più comune di comportarsi di coloro che non riescono a guarire la memoria della loro storia.
Anh chị em thân mến, ước muốn quyền lực và vinh danh là cách hành xử thông thường nhất của những người không chữa lành được ký ức của họ về lịch sử. Có lẽ vì thế, họ cũng chẳng chấp nhận dấn thân trong công việc hiện tại. Vì thế, họ tranh luận với nhau xem ai là người xuất sắc nhất, ai là người thanh sạch nhất trong quá khứ, ai là người có quyền được hưởng nhiều đặc ân hơn so với người khác. Và thế là chúng ta phủ nhận lịch sử của chúng ta. Sở dĩ lịch sử này vinh quang vì đó là lịch sử của những hy sinh, hy vọng, chiến đấu hàng ngày, lịch sử một cuộc sống tiêu hao trong phục vụ, kiên trì trong những công việc vất vả. Thái độ tranh biện về quyền lực và vinh quang như thế là thái độ vô ích, khiến cho ta từ khước, không can dự vào việc xây dựng hiện tại, không còn tiếp xúc với thực tại đau khổ của dân tộc trung thành của chúng ta. Chúa Giê-xu biết rõ tư tưởng của các môn đệ, nên Ngài đề nghị một thuốc giải cho cuộc tranh giành quyền lực và sự từ khước hy sinh của họ. Và để mang lại tính chất long trọng cho điều Ngài sắp nói, Chúa ngồi xuống như một tôn sư và Ngài đặt một trẻ em ở giữa các môn đệ để mọi người có thể thấy. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
Chúa sẽ đặt ai ở giữa nơi này trong thánh lễ Chúa Nhật sáng nay? Ai sẽ là những người bé nhỏ nhất, nghèo nhất giữa chúng ta mà chúng ta phải tiếp đón nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của chúng ta? Ai là người không có gì để đáp trả lại chúng ta, để làm cho những cố gắng và từ bỏ của chúng ta khiến chúng ta cảm thấy mãn nguyện? Có lẽ họ là những sắc dân thiểu số trong thành thị của chúng ta, hoặc những người thất nghiệp buộc lòng phải xuất cư. Có lẽ đó là những người già cô đơn, hoặc những người trẻ không tìm thấy một ý nghĩa cho cuộc đời vì họ đã bị mất gốc. Đức Thánh Cha dùng hình ảnh hai con sông ở Lituania để đề cao sự quên mình. Tại thành Vilnius, sông Vilnia cung cấp nước cho thành này và bị mất tên so với sông Neris. Còn tại thành Kaunas này, sông Neris bị mất tên khi dồn nước cho sông Nemunas. Hình ảnh này có nghĩa là một xã hội đi ra ngoài, không sợ ra ngoài và xả thân, kể cả khi có vẻ là chúng ta bị tan loãng, bị mất hút sau những người bé nhỏ, những người bị lãng quên, những người sống ở những khu ngoài lề của cuộc sống. Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là biết rằng sự đi ra ngoài như thế bao hàm một sự dừng lại trong một số trường hợp, bỏ qua một bên những lo lắng và những điều cấp thiết, biết nhìn tận mắt, lắng nghe và đồng hành với những người ở bên vệ đường. Nhiều khi cần cư xử như người cha của đứa con hoang đàng, đứng ở cửa ngóng chờ người con trở về, để mở cửa ngay cho con khi nó về tới. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin với mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn nhân dịp này, Ngài nhắc đến biến cố bách hại người Do Thái tại Lituania.
75 anni fa, questa nazione assisteva alla definitiva distruzione del ghetto di Vilnius. Così culminava l'annientamento di migliaia di ebrei che era già iniziato due anni prima.
Cách đây 75 năm, quốc gia này đã chứng kiến sự tàn phá chung kết ghetto Do Thái ở Vilnius. Đó là tột đỉnh sự tiêu diệt hàng ngàn người Do Thái bắt đầu từ 2 năm trước đó. Như chúng ta đã đọc trong sách Khôn Ngoan, dân Do Thái đã bị lăng mạ và hành hạ. Chúng ta hãy nhớ lại thời kỳ ấy và cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn phân định để khám phá kịp thời những mầm mống mới của thái độ thâm hiểm dưới bất kỳ sắc thái nào làm tê liệt tâm hồn của những thế hệ trẻ, khiến họ không cảm nghiệm những nguy hiểm và có thể chiều theo những luận điệu thu hút. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Lituania, nơi hàng ngàn người đã mang thánh giá đến cắm tại đó. Ngài nói, tôi mời gọi anh chị em, trong khi đọc kinh truyền tin, hãy cầu xin Đức Mẹ giúp chúng ta cắm những thánh giá phục vụ và tận tụy tại những nơi đang cần chúng ta, trong những thánh giá trên ngọn đồi, nơi có những người rốt cùng cư ngụ, nơi đang cần có sự quan tâm tế nhị đối với những người bị gạt ra ngoài lề, những người thiểu số, để đẩy xa khỏi những môi trường và văn hóa của chúng ta, những nguy cơ tiêu diệt người khác, loại họ ra ngoài, nguy cơ tiếp tục gạt bỏ những người làm phiền và gây xáo trộn cho cuộc sống thoải mái của chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Chúa Giêsu đã đặt một trẻ nhỏ ở trung tâm, Ngài đặt em bé ở khoảng cách đồng đều với mọi người, để tất cả cảm thấy bị kích thích phải đưa ra một câu trả lời. Khi nhớ đến lời thư xin vâng của mẹ Maria, chúng ta hãy cầu xin mẹ làm cho lời thư xin vâng của chúng ta cũng được quảng đại và phong phú như lời của mẹ. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria,
il verbo un caro factum est.
Et
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Grazie an Tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde. Uti angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua generabimus.
Requiescant in pace.
Sau thánh lễ lúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Kaunas để dùng bữa với các giám mục Lituania và các vị trong đoàn tùy tùng. Cạnh tòa Tổng giám mục cũng có Đại chủng viện và phân khoa thần học thuộc Đại học Vytautas Magnus. Từ năm 1926 đến 1940, đã có 3.078 chủng sinh tốt nghiệp tại chủng viện này trước khi chủng viện bị Liên Xô chiếm và đóng cửa. Nhà thờ Chúa Ba Ngôi tại đây bị biến thành nhà kho chứa đồ. Nhiều linh mục và chủng sinh bị lưu đày tới miền Siberia bên Liên Xô. Thư viện chủng viện với 90.000 cuốn sách bị thiêu hủy hết. Tuy gặp bao nhiêu đau khổ, nhưng từ năm 1945 đến 1981, nghĩa là dưới thời Cộng sản, vẫn có 428 linh mục xuất thân từ Kaunas. Họ học chui và đến từ nhiều nơi ở Liên Xô, vì Kaunas thời đó là nơi duy nhất còn có thể đào tạo linh mục bí mật trong những thập niên cấm cách ở Liên Xô. Sau khi Lituania giành lại được nền độc lập, chủng viện cũng được phục hồi và được tu bổ nhân dịp Đức Thánh Cha John Paul II đến viếng thăm tại đây hồi tháng 9 năm 1993. Chiều Chủ nhật hôm qua vào lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Kaunas. Thánh đường này là nhà thờ lớn đầu tiên được xây theo kiểu Gothic ở Lituania, chứa đựng hơn 600 năm lịch sử, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những cuộc hỏa hoạn và tái thiết. Trong nhà thờ có ảnh Đức Mẹ Sầu Bi từ thế kỷ 16 và ảnh Đức Mẹ Ân Phúc có từ thế kỷ 17, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn tín hữu hành hương đến kính viếng. Cách đây 5 năm, tức là 2013, nhân kỷ niệm 20 năm Thánh John Paul II Giáo Hoàng đến thăm giáo phận Kaunas, một bàn thờ đã được thiết lập trong nhà thờ chính tòa và có chứa đựng thánh tích của người. Bàn thờ này nay trở thành đối tượng cho cuộc hành hương toàn quốc Lituani. Đức Thánh Cha đã từ tòa tổng giám mục Kaunas đến nhà thờ chính tòa lúc gần 3 giờ chiều để chủ tọa cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh.
Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 8 từ câu 24 đến 30, nhất là câu "Mọi sự đều cộng tác để mưu ích cho những người mến Chúa". Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hãy biết vun trồng việc ước mong Thiên Chúa và đối thoại hàng ngày với Chúa qua việc cầu nguyện và thờ lạy. Đức Thánh Cha quảng diễn đoạn 8 trong thư Thánh Phaolô khuyên tín hữu Roma linh lỉ hy vọng. Ngài nói:
Anzitutto prima di invitarci alla speranza, Paolo ha ripetuto tre volte la parola gemele. Gemme la creazione, gemmono gli uomini, gemme lo spirito in noi.
Tin vàng, trước khi mời gọi chúng ta hy vọng, Thánh Phaolô đã lặp lại 3 lần từ Genesis: thụ tạo Genesis, con người Genesis và thần khí Genesis. Ta Genesis vì nô lệ sự hư nát, vì khát vọng sự tràn đầy. Và thật là hữu ích khi tự hỏi, sự Genesis đó có hiện diện trong chúng ta không, hay chẳng còn gì Genesis trong thịt xác của chúng ta nữa? Không còn khát khao Thiên Chúa hàng sống nào nơi chúng ta nữa. Cái khát nước của nai rừng phải là cái khát của chúng ta trong việc tìm kiếm sự sâu thẳm, chân lý và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Có lẽ xã hội phong phú đã khiến chúng ta quá no thỏa, tràn đầy các phục vụ và của cải, nặng nề vì mọi sự và đầy ắp hư vô rồi. Có lẽ nó đã khiến cho chúng ta điếng người hay hư hỏng, nhưng không tràn đầy. Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta không bao giờ có thể cho phép mình đánh mất đi tiếng rên xiết đó, đánh mất đi nỗi âu lo của con tim chỉ tìm được an nghỉ trong Chúa. Không một thông tin nhanh chóng nào, không một truyền thông ảo tức thời nào có thể lấy mất đi các thời giờ cụ thể kéo dài. Đó là một cố gắng liên tục, một cuộc đối thoại với Chúa qua kinh nguyện và sự thờ lạy. Đây là việc vun trồng sự ước ao Thiên Chúa, như Thánh Gioan Thánh Giá viết: hãy kiên trì với việc cầu nguyện mà không bỏ bê nó, ngay cả giữa các bận rộn bề ngoài. Dù ăn hay uống, dù nói hay hành xử với người đời hoặc làm điều gì khác, hãy luôn luôn ước muốn Thiên Chúa bằng cách giữ gìn lòng mến của con tim trong Ngài. Đức Thánh Cha giải thích thêm tiếng rên xiết như sau:
tiếng rên xiết này cũng phát xuất từ việc chiêm ngắm thế giới loài người, là một lời mời gọi với sự tràn đầy trước các nhu cầu không được thỏa mãn của các anh em nghèo khó hơn, trước sự thiếu thốn ý nghĩa cuộc sống của những người trẻ hơn, trước nỗi cô đơn của người già, trước các lạm dụng đối với môi sinh. Đó là một tiếng rên xiết tìm tổ chức để ảnh hưởng trên các biến cố của một quốc gia, một thành phố, không phải với áp lực hay là thi thố quyền bính, nhưng như việc phục vụ. Tiếng khóc than của dân chúng phải đánh động chúng ta như đánh động ông Môi-se mà Thiên Chúa vén mở cho thấy đau khổ của dân Ngài trong cuộc gặp gỡ ông gần bụi gai cháy đỏ. Lắng nghe tiếng Thiên Chúa trong kinh nguyện khiến cho chúng ta trông thấy, nghe được, hiểu biết nỗi đau khổ của những người khác để có thể giải thoát họ. Nhưng chúng ta cũng phải bị đánh động khi dân đã thôi rên xiết, thôi kiếm tìm nước để dập tắt cái khát. Đó cũng là lúc cần phân định xem cái gì đã làm tê liệt tiếng nói của người dân. Tiếng kêu làm cho chúng ta kiếm tìm Thiên Chúa trong cầu nguyện và thờ lạy cũng chính là tiếng kêu làm cho chúng ta lắng nghe sự than van của các anh chị em khác. Họ hy vọng nơi chúng ta, và từ một sự phân định kỹ càng, chúng ta cần tổ chức chính mình, đề ra chương trình và mạnh dạn có óc sáng tạo trong công tác tông đồ. Ước chi sự hiện diện của chúng ta đáp ứng được các nhu cầu của dân Chúa và là men trong đám đông.
Điểm thứ hai được Thánh Phaolô nhắc tới là lòng kiên trì. Kiên trì trong khổ đau, kiên trì làm việc thiện. Điều này có nghĩa là tập trung vào Chúa, luôn luôn gắn chặt vào Ngài và trung thành với tình yêu của Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục cao niên hãy làm chứng cho lòng kiên trì chịu đựng khổ đau, hy vọng chống lại mọi hy vọng, như Đức Cha Sigitas Tamke Visus. Đức Thánh Cha nói, anh em đã chịu bạo hành vì đã bảo vệ quyền tự do dân sự và tôn giáo và đã bị vu khống. Nhưng tù ngục và đầy ải đã không chiến thắng nổi niềm tin của anh em nơi Chúa Giêsu Kitô là Chúa của lịch sử. Chính vì vậy, anh em có rất nhiều điều để nói với chúng tôi và dạy dỗ chúng tôi, và có nhiều điều để đề nghị mà không phải phán xử sự yếu đuối bề ngoài của những người trẻ hơn. Và các bạn là những người trẻ hơn, khi phải đứng trước các tha hóa nhỏ nhặt khiến cho các bạn nản lòng, khép kín trong chính mình, hay có các cung cách hành xử không trung thực với đời thánh hiến, hãy tìm kiếm cội nguồn của mình và hãy nhìn con đường các người già hơn đã đi. Chính các gian khổ vẽ lên nét khác biệt của niềm hy vọng Kitô, bởi vì khi nó chỉ là một niềm hy vọng của con người thì chúng ta bị tha hóa và bị đè bẹp trong thất bại. Nhưng không xảy ra như thế đối với niềm hy vọng Kitô, bị thử thách hơn bởi lò của gian lao, nó ra khỏi đó trong sáng hơn.
Điểm thứ ba, nhìn vào Chúa Giêsu Kitô như niềm hy vọng của chúng ta, có nghĩa là tự đồng hóa với Chúa, tham dự vào số phận của Chúa. Đối với Thánh Phaolô, ơn cứu độ hy vọng không chỉ thu hẹp vào một khía cạnh tiêu cực là giải thoát khỏi một gian nan nội tại hay là ngoại tại, nhưng nó nhấn mạnh trên một điều gì tích cực cao độ là tham dự vào cuộc sống vinh quang của Chúa Kitô. Tham dự vào nước vinh quang, việc cứu chuộc thân xác. Như thế, đây là một việc nhìn vào mầu nhiệm chương trình duy nhất không thể tái lập, mà Thiên Chúa có đối với từng người. Vì không có ai hiểu biết chúng ta một cách sâu xa như Thiên Chúa, do đó, Ngài đã tiền định chúng ta cho một điều gì đó xem ra không thể được. Đó là chúng ta tái dựng lại hình ảnh con của Ngài. Ngài đã đặt nơi chúng ta các chờ mong của Ngài và chúng ta hy vọng nơi Chúa. Một chúng ta bao gồm nhưng cũng vượt thắng và đi quá cái tôi. Chúa kêu gọi chúng ta, công chính hóa chúng ta và làm vinh danh chúng ta cùng với tất cả, bao gồm toàn thụ tạo. Nhiều khi chúng ta quá nhấn mạnh trên trách nhiệm cá nhân, nên chủ kích cộng đoàn đã trở thành hậu trường, chỉ để trang trí mà thôi. Nhưng Chúa Thánh Thần hiệp nhất chúng ta, hòa giải các khác biệt của chúng ta và làm nảy sinh ra các năng động mới, trao ban sức đẩy cho sứ mệnh của giáo hội. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta gặp nhau trong nhà thờ kính hai thánh Phêrô và Phaolô, cả hai tông đồ đều đã ý thức được kho tàng được trao ban cho các vị. Trong các thời điểm và cách thức khác nhau, hai thánh tông đồ đã được mời gọi ra khơi trên con thuyền giáo hội. Chúng ta tất cả luôn tìm kêu lên Thiên Chúa, kiên trì giữa các gian nan và có Chúa Giêsu Kitô như đối tượng niềm hy vọng của chúng ta. Và con thuyền này nhận ra như trung tâm sứ mệnh của mình là việc loan báo vinh quang hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh, là sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Loan báo tin mừng đó là thách đố thúc đẩy chúng ta đi ra ngoài, vì thế chúng ta phải tự hỏi Chúa đòi hỏi gì nơi chúng ta? Đâu là các vùng ngoại biên cần đến sự hiện diện của chúng ta để đem ánh sáng tin mừng tới cho chúng? Nếu không thì ai sẽ có thể tin rằng Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta? Chỉ có gương sống của chúng ta mới trao ban lý do cho niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô mà thôi.
Sau sau khi đọc kinh lạy cha và ban phép lành cho mọi người vào lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha giả từ thành Kaunas và đi xe trở về Vilnius để viếng thăm và cầu nguyện tại Bảo tàng Viện về cuộc chiếm đóng và đấu tranh cho tự do. Dọc đường, Ngài đã dừng lại trung tâm thủ đô, cầu nguyện trong thinh lặng và đặt vòng hoa tại bia tưởng niệm các nạn nhân ghetto Do Thái bị tàn sát trong thời Đức Quốc xã. Hiện diện tại đây cũng có bà Tổng thống Dalia. Tấm bia đơn sơ gồm hai mảnh được gắn trên tường ngôi nhà ở đường Rutninku, nơi cổng vào nơi xưa kia là một trong những ghetto lớn nhất của người Do Thái. Khu vực này được thành lập sau khi 20.000 người Do Thái bị tàn sát trong một cuộc nổi loạn ở một ghetto nhỏ hơn. Tại ghetto này được khai mạc ngày 6 tháng 9 năm 1941. Trong ghetto đó đã xảy ra bao nhiêu điều lầm than, đói kém, bệnh tật, những vụ hành quyết giữa đường, các cuộc ngược đãi, bố ráp và phát lưu tới các trại tập trung và tiêu diệt, khiến cho con số 40.000 người Do Thái tại đây trở thành số không. Vì thế, ghetto này thời đó đã bị coi như phòng đợi tử thần. Trong vòng 2 năm, chỉ còn lại vài trăm người sống sót nhờ sống ẩn nấp và chui rút trong các khu rừng quanh thành phố. Có những người theo quân kháng chiến Xô Viết hoặc tìm được nơi ẩn trú trong tư gia của dân chúng trong thành. Trong số 95.000 người Do Thái, tức là một nửa dân số ở Vilnius thời đó, với 110 hội đường trước cuộc chiếm đóng của Đức Quốc xã, ngày nay chỉ còn lại gần 4.000 người với 2 hội đường. Ngày 23 tháng 9 năm 1943, ngày đóng cửa đại ghetto này ở Vilnius được tuyên bố là ngày diệt chủng Do Thái ở Lithuania. Sau cử chỉ tưởng niệm trên đây, Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình và tiến về Bảo tàng Viện gần đó vào lúc 5 giờ rưỡi chiều. Hiện diện tại đây cũng có bà Tổng thống Dalia và một số quan chức trong chính phủ Lithuania. Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục sở tại hướng dẫn xuống tầng dưới, viếng thăm hai phòng giam số 9 và 11. Ngài đốt lên hai ngọn nến để tưởng nhớ các nạn nhân. Có mặt tại đây trong lúc này cũng có một giám mục thuộc dòng tên là người sống sót trong cuộc bắt hại. Đức Thánh Cha cũng được dẫn tới một phòng hành quyết và Ngài cầu nguyện trong thinh lặng. Bước lên tầng trệt của Bảo tàng Viện và tiến ra sân bên ngoài, Đức Thánh Cha đã ký vào sổ vàng lưu niệm và tặng cho viện bảo tàng một cây đèn bằng kim loại, cao 1m35 và nặng gần 50kg. Sau đó, Ngài tiến đến đài tưởng niệm các nạn nhân ghetto chỉ cách đó 150m. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đọc một kinh nguyện ngắn và thưa rằng:
Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con? Lạy Chúa, tiếng kêu của Chúa không ngừng vang dội và âm vang giữa những bức tường này, nhắc nhớ những đau khổ của bao nhiêu con dân nước Lituania, và họ đến từ nhiều quốc gia. Họ đã chịu đau khổ trong thân xác, sự điên rồ, tưởng mình là toàn năng của những kẻ chủ trương kiểm soát mọi sự. Lạy Chúa, trong tiếng kêu của Chúa vang vọng tiếng kêu của người vô tội, hiệp với tiếng Chúa và thấu tới trời cao. Đó là ngày thứ 6 tuần thánh đau khổ và cay đắng, tuyệt vọng và bất lực, tàn ác, vô nghĩa lý mà nhân dân Lituania này đã phải trải qua, đứng trước tham vọng vô độ, làm cho tâm hồn trở nên chai đá và mù quáng. Lạy Chúa, tại nơi tưởng niệm này, chúng con cầu khẩn Chúa, xin cho tiếng kêu của Chúa luôn giữ cho chúng con tỉnh thức. Xin Chúa cho tiếng kêu của Chúa giải thoát chúng con khỏi căn bệnh tinh thần luôn ám ảnh chúng con như dân tộc, cám dỗ quên mất cha ông và những gì họ đã sống và chịu đau khổ. Ước gì trong tiếng kêu của Chúa và trong cuộc sống của cha ông chúng con đã đau khổ dường nào, chúng con có thể tìm được can đảm để quyết liệt dấn thân trong hiện tại và tương lai. Xin Chúa cho tiếng kêu ấy là một khích lệ để không chiều theo các mốt thời đại, những khẩu hiệu giản lược và mọi toan tính thu hẹp, tước bỏ phẩm giá Chúa ban cho mỗi người. Lạy Chúa, ước gì Lituania trở thành ngọn đèn pha hy vọng, thành phần của ký ức năng động, canh tân những dấn thân chống lại mọi bất công. Ước gì họ thăng tiến những nỗ lực với tinh thần sáng tạo trong việc bênh vực các quyền của tất cả mọi người, nhất là những người vô phương thế tự vệ và dễ bị tổn thương nhất. Sau khi chúc lành cho mọi người hiện diện lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 3 cây số để dùng bữa tối và qua đêm.
Kính thưa quý thính giả, thứ hai hôm nay 24 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành trọn ngày để viếng thăm nước Estonia. Sau khi đến thủ đô Riga, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm tổng thống và gặp gỡ chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngài cũng viếng thăm và đặt vòng hoa tại Đài Tự Do trước khi đến nhà thờ chính tòa của Giáo hội Tin lành Luther để chủ sự buổi cầu nguyện đại kết vào lúc gần 11 giờ. Tiếp đến, Ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa Thánh Giacobbe của Công giáo, và sau đó là bữa trưa với các giám mục Lettoni. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến đền thánh Đức Mẹ Akolona cách thủ đô Riga 190 cây số để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Và vào lúc gần 7 giờ, Ngài bay trở về thủ đô Vilnius của Lithuania để nghỉ đêm. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua có một số tin tức quan trọng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, và nhất là tông hiến mới của Đức Thánh Cha mang lại một số thay đổi về vai trò của công nghị giám mục này. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố danh sách 409 tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ, trong đó có 3 người Việt Nam. Công nghị giám mục thế giới này sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 tới đây với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Đứng đầu danh sách là Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là chủ tịch. Tiếp đến là Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Bandisseri, người Italia. Đức Thánh Cha bổ nhiệm 4 vị Hồng Y làm chủ tịch thừa ủy đến từ 4 châu lục, thay ngài chủ tọa các phiên họp khoáng đại. Tiếp đến là vị tổng tường trình viên là Đức Hồng Y Sergio da Roca, Tổng giám mục Brazil và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. Ngài có nhiệm vụ giới thiệu các vấn đề của công nghị giám mục trước khi các nghị phụ lên tiếng. Sau đó, Đức Hồng Y sẽ đúc kết các bài phát biểu và xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các nhóm nhỏ. Trong số các nghị phụ, có các vị thủ lãnh 15 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Sau đó là các đại biểu do các hội đồng giám mục bầu lên và được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Hội đồng giám mục ít người thì được một đại biểu, đông hơn thì được hai đại biểu, như trường hợp Việt Nam, với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa tổng giáo phận Sài Gòn. Hội đồng giám mục nào đông hơn nữa thì được ba đại biểu như Philippines, và hội đồng giám mục nào có hơn 100 thành viên thì được 4 đại biểu.
Tiếp đến, có 10 nghị phụ do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên. Trong số này có các bề trên tổng quyền dòng tên Don Bosco, Đa Minh, Francisco Viện Tu, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Sito. Sau đó là 16 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm thêm 39 nghị phụ, trong đó có 16 Hồng Y, kể cả Đức Hồng Y người Lào, Louis Mary Linh, đại diện tông tòa Viêng Chăn, 13 giám mục và 10 linh mục. Trong danh sách có 50 dự thính viên nam nữ, trong đó có một người Việt Nam là anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, thuộc Ban Mục vụ Giới Trẻ Công giáo tại Sài Gòn và dấn thân trong giới doanh nhân. Sau cùng, có các chuyên gia, cộng tác viên của hai linh mục tổng thư ký đặc biệt của khóa họp này, các linh mục chủng sinh phụ giúp văn phòng tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và 4 linh mục cố vấn.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại hoạt động thăng tiến người vô gia cư của cha Marco Jonovic trong chương trình Thành phố Detroit tốt đẹp hơn.
nhiều người vô gia cư ở thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, rất quen với chiếc xe Ford màu trắng của cha Marco Dionovic. Ba lần mỗi tuần, khi thấy chiếc xe của cha dừng lại trước những khu lưu trú của người vô gia cư ở thành phố Detroit, hay những nơi mà họ hay tụ tập, họ hỏi cha, cha đến để đưa chúng con đi làm việc phải không? Thường thì khi cha Dionovic đi tìm người vô gia cư là khi cha có công việc cho họ làm để đổi lấy bữa ăn trưa và một ít tiền công. Tiêu chuẩn được thuê làm việc là ai đến trước thì được nhận trước. Đó là hoạt động của chương trình Better Way Detroit, thành phố Detroit tốt đẹp hơn. Cha Dionovic và Marcus Kopp, một người bạn của cha Dionovic, là người sáng lập chương trình này. Từ tháng 5 vừa qua, họ đã hợp tác với thành phố Detroit và những công nhân vô gia cư muốn làm việc để làm sạch các công viên của thành phố, các con đường nhỏ, cỏ đang mọc và những khu đất trống. Chương trình của cha đã được người vô gia cư loan báo cho nhau trên các đường phố. Trước đó, cha Dionovic chưa bao giờ hoạt động với người vô gia cư, nhưng những cuộc gặp gỡ cá nhân của cha với người sống trên đường phố đã linh hứng cho cha làm công việc này. Sau khi giúp đỡ một người bệnh tâm thần sống trên đường phố có nơi ở, cha Dionovic nhận ra rằng khi mà các tổ chức hoạt động cho người vô gia cư được trang hoàng hào nhoáng thì có những khoảng cách mà đôi khi họ không thể đi ra các đường phố để tìm và gặp những con người này. Cha cũng khám phá ra rằng nhiều người vô gia cư có một đời sống luân lý tốt lành và ước mong được làm việc có lương. Cha chia sẻ, khi tôi nhìn thấy người vô gia cư, tôi không thấy họ là những đối tượng không có hy vọng và đáng thương, nhưng tôi thấy những con người với ao ước chân thành có việc làm. Họ muốn làm việc, và tại thành phố Detroit cần có nhiều người làm việc. Khi đặt lại hai sự kiện này với nhau đã khiến tôi thực hiện dự án này. Cha Dionovic cũng là thành viên của một dòng tu mới, đó là dòng giảng thuyết của Thánh Philippe Neri tại giáo xứ Đức Mẹ Măng Côi ở Detroit. Tinh thần phục vụ của Thánh Philippe Neri là một nguồn cảm hứng trong dự án thành phố Detroit tốt đẹp hơn. Các tu sĩ của dòng phục vụ theo tinh thần của Thánh Philippe Neri thể hiện qua ba cách thế: loan báo tin mừng cho giới trẻ, vun trồng đời sống thiêng liêng cho người dân qua các bí tích, và cuối cùng là phục vụ người nghèo. Cha chia sẻ thêm, tôi tin điều mà Thánh Philippe Neri đã làm là Ngài không sợ đi ra các đường phố và giảng dạy tin mừng, gặp gỡ người dân, bao gồm những người vô gia cư. Thánh Philippe Neri được biết đến như tông đồ của Roma chỉ vì điều này. Ban đầu, dự án thành phố Detroit tốt đẹp hơn hợp tác với Ủy ban về giải trí và công viên ở thành phố Detroit để làm sạch các công viên qua chương trình nhận bảo trợ một công viên. Hiện nay, dự án này cũng giúp thành phố làm sạch các con đường nhỏ, cỏ mọc và các khu đất trống, là những thứ có thể có vấn đề về an ninh cho các khu vực xung quanh. Marcus Kopp giúp rất nhiều cho sứ vụ hoạt động của người vô gia cư, vì ông đã từng là một cựu chiến binh vô gia cư. Ông hiểu văn hóa của người vô gia cư và dạy cho cha Dionovic về tầm quan trọng của người vô gia cư. Ví dụ như họ muốn thuốc lá hay nước, và để cho họ biết được họ được tôn trọng. Ông Kopp chia sẻ rằng, nếu người vô gia cư được chia sẻ công việc của dự án mà họ tham gia, thì họ tạo cho họ cảm giác được tôn trọng và có trách nhiệm. Mỗi công việc bắt đầu bằng việc đánh giá khu vực mà họ sẽ dọn dẹp, và công việc cần làm, sau đó chính các công nhân vô gia cư sẽ quyết định cách thức tốt nhất thực hiện công việc này. Ông Kopp tin rằng, dự án này được những người vô gia cư chấp nhận bởi vì nó cho họ điều gì đó để hướng tới và cơ hội để trả ơn xã hội. Ông nói, họ là những người vô gia cư không có nghĩa là họ không muốn hay không cố gắng trả ơn hay đóng góp cho xã hội. Đối với cha Dionovic, làm việc bên cạnh những người vô gia cư khiến cha cảm thấy hãnh diện, và qua đó, đôi khi cha biết được chuyện đời của họ, cũng như họ biết được chuyện đời của cha. Có những lần họ hỏi cha, tại sao cha làm linh mục? Mỗi dự án kết thúc với bữa ăn trưa và suy tư về đoạn thánh kinh. cha Dionovic cũng phân phát các thẻ cầu nguyện cho những người vô gia cư, cố gắng sắp xếp, tìm nhà xã hội cho họ, các dịch vụ y tế và các nguồn trợ giúp khác mà họ có thể cần đến. Cha nói, ít nhất là chúng tôi giúp cho họ biết về những dịch vụ có thể nhận và khuyến khích họ đi. Một số người không biết là có những dịch vụ mà họ có thể được trợ giúp. Hiện tại cha Dionovic dùng tiền của chính mình và bất cứ khoản dân tặng nào của cha nhận được để tài trợ cho dự án. Tất cả tiền được dùng để mua các vật liệu như găng tay lao động, cuốc xẻng và trả công cho các nhân viên vô gia cư này. Cha và ông bạn cốt của cha luôn tìm cách mở rộng hoạt động sứ vụ và hy vọng trong tương lai, vào một lúc nào đó, có thể thuê một ai đó làm việc toàn thời gian để coi sóc hoạt động để bảo đảm cho có hiệu quả hơn. Cha Dionovic cũng chia sẻ, những lần cha cảm thấy xúc động vì tâm tình của những công dân vô gia cư này. Một người nói với cha, con cảm thấy được chúc phúc bởi vì con là một thành phần của một điều gì đó tích cực. Chứ anh ta không nói, ô, bây giờ con kiếm được một ít tiền bỏ túi. Còn ông Cốp cho biết, ông sẽ khuyến khích các tín hữu công giáo gặp gỡ để biết những người nghèo trong thành phố của họ. Ông nói, hãy đi và bắt đầu từ tận dưới đáy xã hội và trao đổi liên lạc với người dân. Hãy đi vào những khu vực mà người dân không có thu nhập, đến và nói chuyện với họ cách dễ thương một chút thôi. Họ sẽ trả lời bạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.